Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 9, 10 năm trước đây, tức là năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại trường đại học Nazarbayev ở Astana, Kazakhstan, với tiêu đề là Cùng nhau hợp tác để xây dựng vành đai kinh tế, con đường tơ lụa. Bài phát biểu lúc đó thì được biết là rất là phù hợp với bối cảnh vì chỉ tập trung vào Trung Quốc và Trung Á mà thôi, với những cái sự đề cập lặp đi lặp lại về mối quan hệ lịch sử trong quá khứ của con đường tơ lụa. Và đề xuất ban đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó là Trung Quốc và các nước láng giềng Á-Âu sẽ cùng nhau xây dựng một vành đai kinh tế dọc theo con đường tơ lụa. Và đề xuất ban đầu này, ngoài việc là bị hạn chế về mặt địa lý, thì còn khá hẹp về phạm vi của những cái lĩnh vực mà sáng kiến vành đai và con đường sẽ tham gia. Và ông Tập đã đề cập đến 4 lĩnh vực hợp tác trong vành đai kinh tế con đường tơ lụa lúc đó, đó là tư vấn về chính sách, kết nối trên đường bộ, tạo thuận lợi cho thương mại và lưu thông tiền tệ. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau thì vành đai kinh tế con đường tơ lụa được nối liền với con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 mà ông Tập đã đề xuất trong một bài phát biểu tương tự trước cơ quan lập pháp của Indonesia. Và con đường tơ lụa trên biển lúc đó cũng bị giới hạn cả về phạm vi địa lý cũng như là chủ đề nó quan tâm. Đó là mục tiêu ban đầu mà Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ giới hạn là những cái hợp tác hàng hải với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà thôi. Thì đó là nguồn gốc khiêm tốn của dự án được gọi chung đó là một vành đai, một con đường mà sau này đã được đổi tên chính thức là sáng kiến vành đai và con đường. Thưa anh Quốc Vinh, ngày 7 tháng 9 năm 2013 đến nay là đã 10 năm sáng kiến này ra đời. Thì đến nay sáng kiến vành đai và con đường đã phát triển ra sao ạ?
Theo thời gian thì cái sáng kiến này mà trong tiếng Anh họ gọi tắt là BRI đó, đã phát triển vượt xa cái tầm nhìn ban đầu để mà mở rộng ra hầu hết mọi khu vực ở trên thế giới. Thì theo cái trang web chính thức của sáng kiến vành đai và con đường, nó gọi là Belt and Road Portal đó, đó thì tức là một cái cổng thông tin ở trên mạng về cái sáng kiến này do chính phủ Trung Quốc điều hành, thì tính đến cái dịp mà kỷ niệm 10 năm cái bài phát biểu của ông Tập tại Kazakhstan mà hồi nãy Lê Tâm có trích đó, thì các cái lĩnh vực mà thuộc cái phạm vi của sáng kiến của chương trình này cũng đã tăng lên gấp bội. Khi ông Tập mô tả cái tầm nhìn mà Lê Tâm cũng nhắc là vào lúc đó đó thì ông Tập Cận Bình chỉ đề cập đến 4 cái trụ cột ban đầu, thì thêm vào đó là một cái mới nữa đó là kết nối giữa con người với con người dưới hình thức trao đổi văn hóa và giáo dục. Khi mà ông Tập Cận Bình đưa ra cái sáng kiến này thì không có nhắc đến cái chuyện này nhiều lắm đó, nhưng mà bây giờ đó thì họ lại có vẻ chú trọng đến cái yếu tố con người ở trong cái sáng kiến, mà tôi đoán rằng là cũng là hợp lý thôi, bởi vì dù muốn dù không thì cũng chính bàn tay con người làm nên cái dự án này kia mà. Đó thì cái sáng kiến này thậm chí là còn sinh ra nhiều cái tập hợp con hơn nữa. Thì ban đầu là có cái BRI đứng đầu trên cùng hết là của chính phủ Trung Quốc đó, và họ đổ những cái nguồn tài trợ, những nguồn vốn vào trong đó. Thì cho đến bây giờ 10 năm sau thì nó có nhiều cái tập hợp con hơn đã ra đời đó, và cái con đường tơ lụa kỹ thuật số chẳng hạn nè, rồi con đường tơ lụa vùng cực nè, rồi con đường tơ lụa y tế, rồi con đường tơ lụa không gian, rồi con đường tơ lụa xanh, vân vân đó, thì nó đã đẻ ra một loạt tức là những cái sáng kiến con như vậy. Và cũng khác xa với cái mục đích ban đầu thì ngày nay đó, gần như là bất kỳ cái dự án hợp tác nào mà Trung Quốc thực hiện ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thì cũng đều được phân loại, và không ít thì nhiều đều trở thành một phần của cái sáng kiến vành đai và con đường.
Dạ, thì có lẽ là với cái sự phát triển vượt bậc của sáng kiến này kể từ tháng 9 năm 2013 cho đến nay thì cũng rất là đáng để biết, đó là bây giờ xem là cái sáng kiến con vành đai và con đường này đã lan rộng trên khắp bản đồ trên thế giới như thế nào. Thì thưa anh, cái vị trí của sáng kiến này, những cái nước nào đã được kết nối với sáng kiến vành đai và con đường ở đâu trên bản đồ ạ?
Tính đến tháng 9 năm 2023, tức là tính đến năm nay nè, thì cái dự án này đã bao gồm 154 thành viên, tức là chiếm 80% trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì phải nói đó là một cái con số rất là lớn. Thành thử ra đó, đến cái lúc này thì người ta nói đến cái chuyện gọi là ai hậu không tham gia, chứ còn không còn thắc mắc là ai đã tham gia nữa. Thì là những cái nước mà chưa tham gia đó thì nổi bật chúng ta thấy là gì? Toàn bộ Bắc Mỹ nè, hầu hết Tây Âu nè và một phần lớn của Nam Mỹ là chưa có tham gia. Còn ở những cái nơi khác trên thế giới, các thành viên bộ tứ của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Úc, Nhật Bản, Ấn Độ thì chưa có tham gia. Tất cả đều có cái mối quan ngại sâu sắc riêng về cái tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Còn ở Trung Đông đó, thì các đồng minh thân cận của Mỹ hơn là thí dụ như Jordan hay là Israel thì là những cái nước duy nhất mà chưa có tham gia. Và sau đó đó là 15 quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và 13 đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, cũng như là Bhutan, Kosovo. Thì thật sự ra người ta cũng hơi thắc mắc ở cái chỗ này. Thế còn Triều Tiên thì sao? Đó, đáng lý ra mọi người đều phải nghĩ rằng là Triều Tiên, đồng minh thân thiết của Trung Quốc, thì đang rất là cần cái nguồn tài trợ bổ sung đến từ các cái chương trình của cái sáng kiến Vành đai con đường này. Mà tại sao Triều Tiên lại chưa có tên ở trong cái danh sách mà tham gia cái sáng kiến, cái dự án này? Thì có thể là, không biết được, có thể là Bắc Kinh họ chỉ đơn giản coi cái việc mà bây giờ mời Bình Nhưỡng tham gia vào thì có thể nó có những cái rủi ro không đáng có chăng. Đó, được thì ít mà mất thì nhiều chẳng hạn, thì do cái tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đó. Rồi chưa kể là mới đây thôi thì là Kim Chính Nhất, chủ tịch của Triều Tiên, là đã đi sang Nga gặp Tổng thống Nga Putin, và hai người đã nói, tức là vẫn vẫn dùng những cái ngôn từ của cái thời chiến tranh lạnh, tức là Triều Tiên chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ Nga chống lại đế quốc chẳng hạn, thí dụ vậy. Thành thử ra là với cái ý đồ là làm thế nào để có thể tạo một cái sự hợp tác toàn cầu, thì có những cái thành viên như vậy có khi cũng không nên. Đó, tôi đoán là như vậy, cho nên là Bắc Kinh cho tới lúc này họ vẫn chưa mời Triều Tiên. Trong khi đó, khu vực châu Phi, cận Sahara và Trung Đông và Bắc Phi thì có rất là nhiều nước đã tham gia cái sáng kiến Vành đai con đường này, tức là hơn 90% các nước trong khu vực này đã ký các thỏa thuận với cái chương trình BRI của Trung Quốc. Thì do phần lớn hình ảnh của cái chương trình này đó, cái kế hoạch này nó gắn liền với những cái đề nghị tài trợ cơ sở hạ tầng sinh lợi cho các quốc gia thành viên, thì tôi đoán rằng là đây là một trong những cái lời gọi là chào hàng rất là hiệu quả của ông Tập Cận Bình khi mà ông tung ra cái kế hoạch này. Thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà các cái nước họ thấy rằng là bây giờ nhận được một cái nguồn tài trợ hậu hĩ như vậy và có thể cải tiến được cái hạ tầng cơ sở của họ thì tại sao không? Đó, thì các quốc gia mà có cái thu nhập cao thì đương nhiên là họ không có cần tới cái chuyện này, họ không cần có viện trợ để mà xây dựng hạ tầng cơ sở chẳng hạn, thì ít có cái khả năng là họ sẽ tham gia. Và các cái quốc gia mà có thu nhập trung bình cao thì cái tỷ lệ tham gia cao hơn chút, và cái tỷ lệ này tăng vọt trong cái thời gian qua. Còn với hơn 90% các nước có thu nhập trung bình thấp và thấp đã tham gia. Trên thực tế đó thì chỉ có 5 quốc gia là có thu nhập trung bình thấp và thấp chưa có đăng ký, tức là chưa có tham gia cái chương trình Vành đai con đường này. Lý do của họ thì cũng đơn giản thôi, là bởi vì họ không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đó là các nước Bhutan nè, Eswatini hoặc là Haiti. Đó, một trong những cái khu vực địa lý mà tôi đoán rằng là Bắc Kinh họ cũng rất là muốn mở rộng cái dự án này đến là Ấn Độ, nhưng mà không may rằng là Ấn Độ thì họ cũng không có tin tưởng lắm vào cái ông bạn Bắc Kinh. Đó, cho nên là lấy ví dụ như cái dự án Vành đai con đường, khi mà nó đi ngang cái khu vực mà Kashmir do Pakistan quản lý chẳng hạn, thì Ấn Độ tức tối ghê lắm, tại sao lại làm cái chuyện như vậy.
Dạ, như vậy là trong cái nhóm các nước mà thu nhập trung bình thấp và thấp thì chỉ còn 5 nước là chưa tham gia vào dự án vành đai và con đường. Tuy nhiên khi nhìn lại quá khứ thì mọi thứ bắt đầu khá chậm. Lúc mới bắt đầu năm 2014 thì chỉ có 5 quốc gia là hợp tác với dự án vành đai và con đường này. Và sau đó đến năm 2015 thì mới tăng lên là 16 quốc gia tham gia. Và một lần nữa thì phạm vi địa lý lúc đó cũng chỉ nằm trong giới hạn giữa Trung Quốc và châu Âu. Tuy nhiên đến năm 2016 không có hội nghị thượng đỉnh rầm rộ và chứng kiến sự tăng trưởng khiêm tốn trở lại và chỉ có thêm 5 quốc gia ký kết các thỏa thuận mới. Ngược lại đến năm 2017 thì có 31 quốc gia tham gia vào dự án này và cái sự gia tăng chủ yếu, cái số lượng quốc gia tham gia đó là do diễn đàn Vành đai và Con đường lần đầu tiên đã được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017 và đến cuối năm 2017 thì gần như toàn bộ khu vực Trung và Đông Nam Á đã ký kết ngoại trừ các nước Kyrgyzstan, Indonesia và Philippines. Rồi khu vực Trung và Đông Âu cũng đã trở thành một khối vành đai và con đường vững chắc với nhiều thành viên từ khu vực đó hơn là từ châu Phi tính đến cuối năm 2017. Một điều quan trọng nữa đó là tính đến năm 2017 thì sáng kiến vành đai và con đường phần lớn vẫn tuân theo trọng tâm địa lý căn bản được trình bày lần đầu tiên trong các bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Kazakhstan và Indonesia. Và trong số 58 quốc gia đã đăng ký vành đai và con đường vào cuối năm 2017, thì Panama và New Zealand là những quốc gia duy nhất không có tên trên bản đồ các tuyến đường vận chuyển, đường bộ hoặc đường biển giữa Trung Quốc và châu Âu. Dạ thưa anh Quốc Vinh, vậy thì từ lúc nào mà dự án vành đai và con đường được đánh giá là có vị thế bao trùm toàn cầu và gần như là đã kết nối các tuyến thương mại quan trọng nhất của thế giới ạ? À?
Nhìn lại đó thì chúng ta thấy năm 2018 thì thực sự mới là cái năm mà cái sáng kiến BRI này thực sự có cái tính toàn cầu. Năm đó đó thì có tới 67 quốc gia đã tham gia, được thúc đẩy bởi hai cái hội nghị thượng đỉnh lớn, tức là cái hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung Quốc Châu Phi, gọi tắt là FOCAC đó, diễn ra tại Bắc Kinh, và cái hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo đảo Thái Bình Dương bên lề hội nghị của thượng đỉnh APEC tổ chức ở Papua New Guinea. Thì chỉ riêng hai cái sự kiện đó thôi là đã chứng kiến 38 quốc gia ký tên tham gia vào cái dự án BRI. Và sau hai cái hội nghị đó thì có thêm 31 quốc gia châu Phi nữa tham gia. Thì tính đến cái thời điểm này đó thì BRI đã mất hết cái vẻ ngoài, tức là từ cái khởi đầu rất là khiêm nhường, tức là liên kết Á Âu ban đầu nữa, mà thay vào đó nó đã trở thành một cái điểm chung cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc nói chung. Và lấy thí dụ như Hoa Kỳ chưa tham gia, nhưng mà mới vừa rồi đây thôi, trong khi mà dự cái hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 ở tại Delhi của Ấn Độ, thì ông Tổng thống Joe Biden cũng đã nói chuyện, cũng đã nhắc đến cái dự án này. Và ông, tức là mặc dù dùng ngôn từ nó cũng chỉ là mang tính ngoại giao thôi, nhưng mà rõ ràng là ông ấy nói rằng là cái dự án này nó không phải chỉ là làm đường đâu đó, mà thật sự ra cái dự án này nó ảnh hưởng đến toàn bộ nhiều vấn đề khác nữa. Lấy ví dụ như cái sự phát triển của các nước đang phát triển chẳng hạn đó, và ông đang đứng ở trên đất Ấn Độ, là một cái nơi mà giờ có đông dân nhất ở trên thế giới, để mà ông nói đến những cái chuyện như thế này thì rõ ràng là Joe Biden ông cũng muốn nương theo cái kế hoạch của ông Tập Cận Bình. Bởi vì nói gì thì nói, nếu như một cái dự án mà hợp tác về mặt kinh tế mà thành công thì ai cũng muốn tham gia hết trơn á.
Dạ, tuy nhiên là cũng có rất là nhiều câu hỏi thắc mắc đặt ra đó là một quốc gia mà ký văn kiện hợp tác về sáng kiến vành đai và con đường với Trung Quốc thì thực sự có tầm quan trọng đến mức nào ạ? À?
Tất nhiên theo một cái ý nghĩa nào đó thì nó quan trọng rồi. Những cái thỏa thuận như vậy là một cái, có thể nói là cái thước đo để mà thấy được là quốc gia đó họ có cái mối quan hệ tích cực như thế nào đối với Bắc Kinh, hoặc ít nhất là tại một cái thời điểm nào đó. Ngoài ra đó thì các chính phủ của các nước thì họ cũng hy vọng rằng là cái dòng vốn đầu tư và thương mại từ Trung Quốc đổ vào nước họ sẽ tăng lên. Rõ ràng là Bắc Kinh họ sẽ rất là quan tâm là cái dự án BRI này nó phát triển làm sao có thể phát triển được tối đa, thì cái đó là cái chuyện mà họ rất là quan tâm. Thì nhờ vậy cho nên là nó đã tạo ra một cái động lực để cho mà các bên, tức là hai bên ký kết với nhau tham gia vào cái chương trình này.
Dạ, tuy nhiên cái kết quả thu lại trong thực tế thì nó có đáng giá như những gì mà sáng kiến này bảo đảm không ạ?
Ở đây nó có cái điểm cũng phải nói là khá là tế nhị, thì tôi cũng hiểu là trong tương lai thì nó sẽ là như thế nào, nhưng mà các cái thỏa thuận BRI này thì nó không có cái tính cách ràng buộc. Thật sự mà nói, trên thực tế có giá trị hay không có giá trị thì chúng ta phải nhìn vào là cái điểm là nó có đi kèm với các hợp đồng dự án thực tế hay không nữa. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như tại Ý đi, thì quốc gia này họ đang xem xét lại cái tư cách thành viên của mình ở trong có thể là tạm gọi là cái nhóm câu lạc bộ BRI, bởi vì là họ nhận thấy rằng là một cái văn bản hợp tác không phải lúc nào cũng có nhiều ý nghĩa trên thực tế, tức là nó không có diễn dịch ra được những cái hợp đồng hoặc là những cái chuyện mà tăng công ăn việc làm trên thực tế. Tương tự các nước Trung và Đông Âu, gọi tắt là CEE đó, thì một số thành viên mà đã tham gia từ ban đầu của cái sáng kiến vành đai con đường này thì họ có vẻ như cũng đã là vỡ mộng rồi, vỡ mộng về những cái lời hứa hẹn của Bắc Kinh nói chung và của cái sáng kiến BRI này nói riêng. Nói gì nói vậy, điều đó không có nghĩa là cái sáng kiến này vô nghĩa đâu. Thực sự ra đó nó có rất nhiều ý nghĩa đó, tại vì lấy thí dụ như bây giờ đây, các cái nguồn vốn tài trợ của Trung Quốc đổ vào cho các cái dự án xây dựng hoặc là những cái dự án nào mà có liên quan đến cái chương trình BRI này từ năm 2013 đến năm 2023, tức là trong vòng 10 năm, thì cái cơ quan ADATA đó, tức là cái cơ quan mà đúc kết những cái dữ liệu về cái chuyện này đó, thì họ thấy rằng là Trung Quốc đã chi tiêu nhiều hơn Hoa Kỳ theo cái tỷ lệ là 2:1 về cái tài chính phát triển quốc tế. Đó, đó là một cái sự thay đổi trong cái cán cân viện trợ toàn cầu, và điều đó phần lớn xảy ra là nhờ vào cái dự án BRI mà ra mắt vào năm cái đây 10 năm 2013.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.